tôi bắt đầu để ý quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Mỗi khi Leitrice chuẩn bị truyền thuốc cho tôi, dù mỏi mệt thế nào, tôi cũng cố gượng dậy và tỏ vẻ hợp tác. Hôm nay cô sẽ truyền cho tôi loại thuốc nào? Tôi quen dần và có thể đọc hiểu được bản phim chụp lồng ngực của mình như một bác sĩ. Tôi cũng biết tất cả các thuật ngữ y khoa và ghi nhớ rõ liều lượng các loại thuốc chống nôn. Leitrice là người giúp tôi thông hiểu mọi thứ. Mỗi khi có điều gì thắc mắc, tôi đều hỏi cô, và cô luôn tận tình trả lời những câu hỏi có vẻ như đánh đố của tôi. Ngược lại, tôi cũng nói với cô về phản ứng của cơ thể mình trước những loại thuốc mà bác sĩ đã chỉ định. Điều đó giúp cô kiểm soát và cân chỉnh lại cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi không phải là bệnh nhân dễ tính. Tôi là một kẻ bướng bỉnh, hay càm ràm và hay thắc mắc. Tôi xem căn bệnh mình đang mang trong người như một kẻ thù, một thách thức để từng ngày tôi phải đấu tranh vượt qua nó. Khi Leitrice căn dặn tôi, cậu cố gắng uống 5 ly nước mỗi ngày nhé, thì tôi luôn cố uống đến 15 ly. Tôi uống ngần ngực đến khi nước trào ngược ra khỏi miệng mới thôi. Căn bệnh ung thư tước đoạt của tôi sự độc lập, cơ thể tôi phải gắn với máy truyền dịch 24/24. Do đó tôi phải phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của các y tá cũng như các bác sĩ. Tôi cư xử như thể tôi là người phụ trách theo dõi tình trạng bệnh của mình. Tôi chú ý đến từng báo cáo sức khỏe, từng bản phim chụp, và luôn quấy rầy Leitrice mỗi khi có thắc mắc. Leitrice cùng các y tá khác theo dõi sát sao diễn biến bệnh của tôi suốt thời kỳ quá trị. Cô sắp xếp lịch truyền dịch thuốc cho tôi, đồng thời kiểm tra liều lượng thuốc chống nôn tôi được tiêm và những phản ứng của cơ thể tôi sau khi tiêm thuốc. Tôi quan sát mọi thứ và dần dần tôi nắm được cả tiến trình mà các y tá sẽ làm với mình. Tất cả những thay đổi trong việc điều trị tôi đều có thể nhận ra. Leitrice luôn tỏ ra kiên nhẫn với tôi, dù mỗi ngày tôi đều hỏi những điều đại loại như: tôi sẽ được tiêm thuốc gì vậy Leitrice? Thuốc này tác dụng như thế nào? Hôm nay tôi có được tiêm loại thuốc giống ngày hôm qua không? Sao hôm nay tôi lại được tiêm loại thuốc khác vậy Leitrice? Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Khi nào chúng ta mới kết thúc? Tôi bông đùa nằm đếm thời gian trôi qua trong lúc truyền thuốc. Tôi liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sau đó dán mắt vào những túi hóa chất và đếm từng giọt thuốc chảy vào ống dẫn vào cơ thể. Tôi nằm đếm ngược thời gian cho đến giọt hóa chất cuối cùng chậm chạp rơi xuống. Tôi thường thuyết phục Leitrice tăng liều lượng thuốc chống nôn bởi vì nó giúp tôi giảm được cảm giác mệt mỏi, đờ đẫn mỗi khi truyền thuốc. Tuy nhiên, theo quy định, tôi chỉ được tiêm một liều sau mỗi 4 giờ. Vì vậy, tôi thường càm ràm với Leitrice về điều này. Tôi không thể tiêm cho cậu quá liều được. Cậu vừa được tiêm thuốc cách đây 3 tiếng. Do vậy, cậu phải đợi ít nhất là 1 tiếng nữa mới được phép tiêm liều thứ hai. Thôi nào Leitrice, cô là người có toàn quyền ở đây mà. Việc này đối với tôi không khó gì cả, chỉ vì cô muốn không thôi. Nói xong, tôi lập tức cảm thấy nhợn nhợn nơi cổ họng và đột nhiên nôn ọe ra tất cả mọi thứ. Cả cơ thể tôi lồng lên như thể tôi sắp ngất đi. Khi cơn buồn nôn đã qua, tôi nhìn Leitrice và nói với vẻ mỉa mai: tốt đây, tôi thấy khá hơn rồi đây. Đôi khi các món ăn cũng khiến tôi cảm thấy phát ngấy, đặc biệt là bữa sáng. Với bản tính ngang bướng của mình, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được y tá thay đổi món ăn cho tôi. Một bữa sáng, khi nhìn thấy đĩa trứng chiên đầy dầu và vài lát bánh mì đã khô đét, tôi nổi giận. Món quái quỷ gì thế này? Leitrice, liệu cô có ăn được những món như thế này không? Cô nhìn đi, cô cho bệnh nhân ăn như thế sao? Ai đó làm ơn cho tôi cái gì đó có thể ăn được đi chứ. Bình tĩnh nào Lance, cậu sẽ có những gì cậu muốn, Leitrice điềm tĩnh trả lời. Leitrice đôi khi cũng trêu tôi để tôi bớt đi cảm giác buồn chán, dù rằng có những lúc tôi quá mệt đến nỗi không thể đáp lại những lời trêu chọc đầy thành ý của cô. Cô ấy tiếp tục pha trò. Cậu chán nhìn tôi rồi sao Lance? Tôi chỉ còn đủ sức để nở một nụ cười khẽ với cô và sau đó lập tức nghiêng đầu khỏi giường để giải thoát cơn buồn nôn đang ngập đến. Có lẽ cũng vì những lần như thế mà chúng tôi nhanh chóng trở thành hai người bạn. Mỗi khi kết thúc một kỳ hóa trị, tôi được phép quay về Austin để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Trong khoảng thời gian ấy, Leitrice là người luôn gọi điện để kiểm tra diễn biến bệnh và nhắc nhở tôi uống thuốc đúng liều. Một đêm, Leitrice gọi tôi khi tôi đang ở trước nhà và say sưa ngắm nhìn món quà Oakley vừa tặng. Đó là một chiếc xe làm bằng titan, có bộ phận điều khiển từ xa, có thể đạt được vận tốc 112 km/h. Leitrice ngạc nhiên: âm thanh ồn ào đó là gì vậy Lance? Tôi trả lời: tôi đang ở trong nhà xe. Cậu đang làm gì thế? Tôi đang chơi với chiếc xe điều khiển từ xa vừa được tặng. Cậu chơi vui nha. Nghe giọng cậu vẫn khỏe là tốt rồi. Cho đến một ngày, tôi phát hiện trên da mình xuất hiện những đốm nâu lạ. Đó là vết tích da bị cháy xém do hóa trị. Hóa chất đã tấn công mọi tế bào trong cơ thể tôi, để lại những đốm nâu dị màu trên da thịt. Tính đến lúc này, tôi đang ở trong kỳ hóa trị thứ ba và sức khỏe của tôi đã suy giảm rất nhiều. So với khi mới nhập viện, người tôi giờ đây gầy rộc đi. Mỗi ngày, tôi phải lê từng bước dọc hành lang bệnh viện để tập thể dục. Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Chiếc áo bệnh nhân đã trở nên rộng thùng thình từ lúc nào. Các cơ bắp săn chắc trước đây dần mất đi. Cơ thể tôi chỉ còn là một khối thịt mềm nhão. Tôi buồn bã nghĩ, người bệnh thì như thế này đấy. Nhưng tôi không bi quan. Tôi vẫn luôn tự nhủ, mình phải lấy lại dốc dáng như xưa. Những khi ấy, tôi lại tâm sự với Leitrice. Leitrice, tôi sút ký nhiều quá, và tôi phải làm sao? Hãy nhìn cơ bắp của tôi nè, hãy nhìn những việc đang xảy đến với tôi đây. Tôi còn phải quay lại đường đua, tôi phải lấy lại cơ bắp của mình. Lance này, đó là hệ quả thức yếu của việc hóa trị. Anh bị xuống ký là bình thường thôi. Các bệnh nhân ung thư trong thời kỳ hóa trị đều phải chịu như vậy cả. Tôi có thể ngồi dậy và vận động một chút được không, Leitrice? Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang lãng phí thời gian vô ích khi suốt ngày chỉ nằm liệt trên giường. Ở đây có phòng tập thể hình nào không, Leitrice? Lance, đây là bệnh viện. Tuy nhiên, chúng tôi có một phòng tập riêng dành cho những bệnh nhân phải nằm viện trong thời gian dài. Thế tôi có đến đó được không, Leitrice? Leitrice xin ý kiến bác sĩ Nichols về việc tôi muốn đến phòng tập của bệnh viện. Nichols có vẻ lưỡng lự bởi vì hệ miễn dịch của tôi rất yếu và sức khỏe của tôi không cho phép tôi vận động quá nhiều. Thay vì bực tức với những lời càm ràm vô cớ hay những câu hỏi liên tục, Leitrice luôn tỏ ra rất thông cảm với ước muốn mau chóng hồi phục để được trở lại đường đua của tôi. Một lần tôi được sắp xếp lịch để chụp MRI não, nhưng phòng chụp đã kín chỗ. Vì vậy, Leitrice gửi tôi sang bệnh viện như Relay ở gần đó. Hai bệnh viện được nối với nhau thông qua một đường hầm dài khoảng 2 cây số. Thông thường các bệnh nhân được chuyển giao giữa hai bệnh viện bằng xe cứu thương hoặc xe lăn, nhưng tôi quyết định sẽ đi bộ đến Relay. Tôi thông báo với cô y tá phụ trách đi cùng, tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Không bao giờ tôi chịu ngồi trên chiếc xe lăn đó đâu. Nghe tin, Leitrice không nói lời nào. Cô ấy chỉ nhìn tôi và lắc đầu. Cô y tá đi cùng giúp tôi sắp xếp gọn gàng các ống trên cơ thể trên một xe đẩy nhỏ và giúp tôi di chuyển chúng. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi dọc con đường hầm. Nhìn vào, có lẽ bạn cho rằng trông tôi giống một ông lão không biết lượng sức mình. Phải mất hơn 1 giờ, tôi mới đến được Riley. Lúc đó người tôi mệt nhoài, lưng áo ướt sũng vì mồ hôi. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã không bỏ cuộc. Tôi hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Cậu lúc nào cũng muốn mọi việc theo ý mình cả. Leitrice cười. Đối với tôi, mọi việc dù nhỏ cũng là một cuộc chiến thật sự. Và tôi đang từng bước chiến thắng bản thân mình. Tuy nhiên đến ngày cuối cùng của đợt hóa trị thứ ba, tôi gần như không còn đủ sức để đi lại quanh khuôn viên bệnh viện. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nằm bất động trên giường cho đến khi cảm thấy đủ khỏe để có thể trở về nhà. Vào sáng thứ bảy, một nhân viên đẩy xe lăn đến phòng tôi và đề nghị giúp tôi di chuyển ra sảnh lớn để làm thủ tục xuất viện. Tôi đã từ chối với thái độ giận dữ. Không bao giờ tôi ngồi vào chiếc xe lăn đó. Tôi sẽ tự đi ra ngoài bằng đôi chân của mình.